Bão mùa đông, tác giả Bạch Tuyết. Vào ngày 13 tháng 2 năm 2025, cơn bão đã kéo đến miền đông Oregon, Hoa Kỳ, khiến các văn phòng làm việc trong thành phố, trường học, doanh nghiệp cùng mọi dịch vụ khác đều đóng cửa, ngừng hoạt động vì bão tố. Đêm hôm đó, thức giấc nửa đêm, tôi cảm giác rợn người khi nghe tiếng gió rít bên ngoài đang liên tục đập mạnh vào vách nhà, cửa kính. Nhắm mắt lại, tưởng chừng như mình sắp bị kéo ra khỏi nhà, bay đến một nơi vô định. Lòng chợt nghĩ đến người vô gia cư còn lang thang trên hè phố, làm sao chịu được sự giá buốt lạnh lẽo. Thêm nữa, gió quá mạnh, có thể làm mất điện, cây cối gãy đổ trên đường phố, nhà cửa, xe cộ, nguy cơ bị gió cuốn đi. Để tránh suy nghĩ vẩn vơ, tôi cố tiếp tục ngủ trở lại. Sáng thức dậy, mở màn cửa sổ nhìn ra sau vườn, thấy tuyết phủ trắng xóa, trông thật đẹp. Tuyết không còn rơi nữa, và nhiệt độ tăng cao, nên băng đá cũng dần tan. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì bão đã chóng qua. Lúc ấy, chợt liên tưởng đến cơn bão nặng nề nhất vào tháng Giêng năm 2024, tấn công thành phố Portland bằng các cơn gió mạnh, làm cây đổ ngổn ngang, tuyết rơi, mưa đá, khiến đường đi trơn trượt, rất nguy hiểm cho sự đi lại. Nhiều con đường bị đóng và hàng ngàn ngôi nhà mất điện, trong đó có nhà của tôi. Chỉ riêng ở quận Monomath có ít nhất 8 người tử vong. Lần đầu tiên, gia đình tôi phải đối diện với việc mất điện gần 2 ngày, chịu lạnh lẽo cùng mọi bất tiện cho đời sống. Vào những ngày này, ra đường thì rất lạnh, còn trong nhà thì cũng không được ấm, vì máy sưởi chẳng hoạt động. Đã không chuẩn bị trước máy phát điện, nên dù ở nhà, chúng tôi phải mặc quần áo ấm, đốt tất cả nến có sẵn, tìm chút ấm áp cùng soi sáng căn phòng và dùng mền dày chống lạnh trong giấc ngủ về đêm. Cúp điện khiến mọi công việc, sinh hoạt đều dừng lại. Có tivi không dùng được, có bếp chẳng được nấu nướng. Mọi hoạt động lệ thuộc vào điện. Không có nó, hầu như mọi thứ đều tê liệt, cảm thấy hụt hẫng, khó chịu. Vì vậy, khi có điện, lòng nhẹ nhõm, vui vẻ, mọi việc bình thường trở lại và cảm thấy quý trọng những gì mình đang có. Trong đời sống hàng ngày, hầu như ai cũng có lúc phải gặp hoạn nạn. Xem chương trình phỏng vấn Vợ chồng Son số 600, được biết có cặp vợ chồng khuyết tật, anh Đỗ Ngọc Trọng, 37 tuổi, bị đau cột sống, liệt hai chân, ngồi xe lăn, và chị Võ Thị Cẩm Vân, 35 tuổi, bị câm điếc. Họ có 3 đứa con. Anh chị bán thức ăn sáng, đồ ăn vặt trên TikTok và đang sống tại Định Quán, Đồng Nai. Câu hỏi được đặt ra, làm thế nào vợ chồng này có thể hiểu nhau và sắp xếp mọi điều cho sự tồn vong của gia đình mình? Phải nói họ thực sự đối diện với thử thách lớn, xem chừng khó vượt qua. Song anh Trọng, chị Vân đã thực hiện được. Họ có ngôn ngữ riêng để hiểu nhau và xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc. Câu chuyện gian khổ nổi tiếng của Gióp trong Kinh Thánh, người đã mất hết tài sản, con cái và phải mang căn bệnh ngoài da đau đớn. Bạn bè cáo buộc ông đã làm điều sai trái nên mới bị trừng phạt nặng nề như vậy. Còn người vợ nói, ủa, ông hãy còn bền đổ trong sự hoàn toàn mình sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi. Nhưng Gióp đáp lại, người nói như một người đàn bà ngu muội. Ủa sao? sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta lãnh lấy. Còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta lại chẳng lãnh lấy sao? Kinh Thánh cho biết, trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình. Gióp đoạn 1, câu 6 và đoạn 2, câu 13. Ông là người công chính, kính sợ Chúa, đã trải qua những thử thách đau khổ nghiêm trọng, nhưng vẫn giữ vững đức tin. Và sau đó, Chúa ban cho Gióp gấp đôi những gì đã có trước đó. Người ta cho rằng đây là câu chuyện huyền thoại. Và thời nay, nếu điều này thực sự xảy ra, có ai giống như Gióp? Sự thử thách nhỏ hay lớn, nặng hay nhẹ, đo lường mức độ chịu đựng của con người. Một tác giả vô danh nói, con đường ngắn nhất để thoát khỏi gian nan là đi xuyên qua nó. Một chàng trai đang gặp nhiều khó khăn, bị tổn thương và trở nên mất niềm tin vào cuộc sống. Anh đến hỏi ông già thông thái. Ông im lặng chẳng nói lời nào. Chỉ đặt chiếc nồi lên bếp, đổ nước vào, rồi bỏ thêm củ cà rốt, cục muối và quả trứng. Sau khi đun sôi, ông mở nắp ra, trầm ngâm nhìn anh ta rồi nói. Ai sống trên đời cũng có lúc trải qua gian nan thử thách. Nhưng điều quan trọng sau đó mọi việc sẽ như thế nào? Hãy nhìn xem cục muối với vẻ rắn chắc bên ngoài. Nhưng khi ở trong nước thì tan ngay. Củ cà rốt cứng cáp khi bị nóng cũng trở nên mềm đi. Còn quả trứng, tuy mỏng manh, nhưng khi qua nước sôi nóng bỏng, lại trở nên cứng cáp hơn. Mỗi nghịch cảnh đều có thể mang đến cơ hội giúp con người trở nên mạnh mẽ hơn và học được những điều đã trải qua. Kinh Thánh cho biết sự kiên nhẫn, nhịn nhục trong khó khăn sẽ đem đến điều tốt lành sau đó. Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Gia Cơ đoạn 1, câu 2 đến câu 4. Là cơ đốc nhân, tôi thường tìm kiếm Chúa, xin Ngài thêm sức mạnh trong những lúc gian truân. Trong ngày sợ hãi, tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi Chúa. Tôi nhờ Đức Chúa Trời và ngợi khen lời của Ngài. Tôi để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Ác sẽ chẳng sợ gì. Thi Thiên 56, câu 3 và câu 4. Có lúc Chúa không trả lời sự cầu xin, khiến tôi thất vọng, khóc lóc, hờn dỗi, trách móc Chúa, nhưng rồi lại ăn năn, xin tha thứ tội. Sau đó, Ngài mở ra hy vọng mới, khiến lòng vui mừng bình an trong sự chấp nhận hoàn cảnh xấu, với lòng tin rằng Chúa luôn ở cùng. Các cơn bão mùa đông dù nhỏ hay lớn, ngắn hay dài, rồi cũng chấm dứt. Mùa đông u buồn, giá lạnh, rồi cũng đến lúc nhường chỗ cho mùa xuân vui tươi, ấm áp. Cho nên hãy để trong lòng niềm tin rằng, dẫu tình huống tệ hại đến đâu, rồi cũng vượt qua được và điều mới, tốt đẹp hơn sẽ bắt đầu. Vậy thì, ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã. Những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàn cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được. Cô-rinh-tô nhất, đoạn 10, câu 12 và câu 13.